mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là liệu chính quyền Mỹ của ông Donald Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không?
Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan có chiều hướng leo thang căng thẳng mỗi ngày đang gây không ít lo ngại. Giới quan sát lúc này hướng sự chú ý về Washington theo dõi xem chính quyền Trump có động thái thế nào để tháo gỡ ngòi nổ cuộc khủng hoảng giữa hai cường quốc hạt nhân ở Nam Á. Cả Pakistan và Ấn Độ trong trường mới nhất định được coi là những đồng minh gần gũi của Washington. Đến lúc này, Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi hai bên chấm dứt các cuộc giao tranh nhưng vẫn tỏ hết sức thận trọng trước tình hình có thể bùng nổ vì phạm vi hành động của Washington cũng không quá lớn. Như vẫn thấy, Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đã phát biểu rằng ông hy vọng hai nước có thể dừng lại ngay bây giờ các hoạt động thù địch, đồng thời cho biết ông sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Năm 2019, sau một cuộc tấn công chết người vào binh lính của mình, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc không kích vào Pakistan và nước này đã trả đũa. Xung đột đã chấm dứt nhanh chóng, đặc biệt là nhờ sự trung gian ngoại giao của Mỹ. Tuy nhiên, chuyên gia Lisa Curtis thuộc Trung tâm An ninh Hoa Kỳ mới lưu ý, chính phủ Hoa Kỳ luôn đóng vai trò hậu trường trong việc giúp hai quốc gia này thoát khỏi bờ vực chiến tranh toàn diện. Căng thẳng đã âm ỉ giữa hai quốc gia bùng lên từ khi xảy ra vụ tấn công làm 26 người thiệt mạng ở Pahalgam, Kashmir do Ấn Độ quản lý hôm 22 tháng 4 vừa qua. Tình hình trở nên ngày thêm nghiêm trọng, nguy cơ một cuộc xung đột mở giữa hai nước là có thực. Nhiều cuộc đấu pháo chạm súng chết người đã xảy ra. Quân đội Ấn Độ đã mở chiến dịch Sindoor không kích vào lãnh thổ nước láng giềng. Theo người phát ngôn Brian Hook, Ngoại trưởng Marco Rubio, người cũng là quyền cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đã có cuộc nói chuyện với những người đồng cấp Ấn Độ và Pakistan vào tối thứ Ba. Ông kêu gọi họ mở lại kênh thảo luận để tháo ngòi nổ. Washington vẫn tỏ thận trọng để không tỏ ra nghiêng về bên nào hơn, mới chỉ đưa ra nhận định rằng Ấn Độ có quyền tự vệ chống lại khủng bố. Manjari Chatterjee Miller, thành viên cao cấp tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, giáo sư đại học Toronto, chuyên gia về Ấn Độ, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở tiểu lục địa này đặt ra những thách thức đáng kể cho các nhà hoạch định chính sách của Mỹ. Bà nhận định thêm, nếu chính phủ Hoa Kỳ bị coi là không ủng hộ Ấn Độ hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào vào Kashmir thì đó sẽ là một trở ngại nghiêm trọng cho quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ. Nhưng nguy cơ leo thang giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là có thật. Một cuộc chiến tranh ở Nam Á sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Mỹ cả về chiến lược, kinh tế và an ninh toàn cầu. Xung đột tạo cơ hội Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Nam Á, đặc biệt là với Pakistan, đối tác thân thiết của Bắc Kinh. Đối với Washington, giải pháp và phạm vi hành động càng trở nên thu hẹp hơn lúc này khi Hoa Kỳ đã rút phần lớn quân khỏi Pakistan dưới thời chính quyền của Joe Biden. Trong khi đó, chính quyền Donald Trump đang nỗ lực xích lại gần hơn với New Delhi. Dưới thời Donald Trump, Mỹ có xu hướng xích lại gần Ấn Độ hơn cả về mặt chiến lược lẫn kinh tế. Washington coi Ấn Độ là đối trọng với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Điều này khiến Pakistan cảm thấy Mỹ không còn là một đối tác cân bằng như trước. Chính quyền Trump từ nhiệm kỳ trước đã gây áp lực mạnh lên Pakistan, cáo buộc nước này dung túng cho các tổ chức khủng bố hoạt động tại Kashmir. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan, đồng thời khiến Pakistan phải tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ Trung Quốc. Ở nhiệm kỳ này, ông Trump thúc đẩy cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, trong khi Pakistan ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Pakistan từ vài năm nay đã trở thành mắt xích quan trọng trong dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đang ở mức thấp nhất. Điều này hạn chế ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với quốc gia này trong lúc các cuộc chiến tranh Ukraine hay Gaza vẫn còn chưa có lối thoát. Điểm nóng Kashmir có thể sẽ lại trở thành thách thức mới cho Tổng thống Trump.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với đề tài Bầu cử Tổng thống Rumani, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ. Mời quý vị đón nghe trong giây lát, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Mật nghị Hồng Y về những câu chuyện bên lề. Chuyên mục do thông tín viên Duy An thực hiện.
Trong những ngày diễn ra mật nghị Hồng Y,
Cảnh sát và nhân viên an ninh cùng với quân đội của Ý được huy động để bảo đảm an ninh cho đoàn người đông đảo tập trung ở quảng trường Thánh Phêrô để chờ đợi làn khói trắng bay lên từ nhà nguyện Sistina. Dự kiến sẽ có khoảng 250.000 người sẽ đến quảng trường Thánh Phêrô để chào mừng tân giáo hoàng. Theo luật định, tất cả những ai tham dự mật nghị bầu giáo hoàng dù với tư cách nào thì khi ra khỏi nhà nguyện Sistina đều phải giữ mọi bí mật về những gì đã xảy ra ở đó. Nhưng chính Đức Francisco đã cho biết những gì đã xảy ra tại mật nghị 2013. Thực vậy, Ngài đã kể lại trong những cuốn tự truyện Cuộc đời xuất bản năm 2024 và Hy vọng xuất bản tháng Giêng năm nay, hay cuốn En Successor, Người kế nhiệm, trả lời phỏng vấn Javier Martinez Brocan xuất bản năm 2024. Ngài nói vì là giáo hoàng nên không còn phải giữ luật đó nữa.
Trong thời gian trước mật nghị 2013, Hồng y Jorge Mario Bergoglio không được các phóng viên quan tâm hỏi thăm, nên hàng ngày ngài thong thả đi vào dự họp hội đồng Hồng y. Điều này chứng tỏ ngài không thuộc danh sách Papabili, tức là những ứng viên nhiều triển vọng cho lần đó.
Trong thời gian ngắn diễn ra mật nghị, ngài đã chứng kiến người có số phiếu nhiều thứ hai sau ngài là Hồng y Angelo Scola, lúc đó là tổng giám mục Milano và là ứng viên số 1. Đã khuyên các hồng y khác bỏ phiếu cho Bergoglio. Tiếng Nhật báo Avvenire của Ý đã chuẩn bị phụ chương 32 trang cho tân giáo hoàng Angelo Scola, nhưng người về đầu lại là Jorge Mario Bergoglio, và ở những vòng bỏ phiếu đầu tiên, hồng y Angelo Scola luôn là người dẫn đầu. Nói về mật nghị 2005, năm đó ngài nhận được 40 phiếu so với 75 phiếu thắng cử của hồng y Joseph Ratzinger. Hai phiếu không hợp lệ là do viết sai chính tả chữ Bergoglio và một phiếu trắng. Năm đó, Hồng y Joseph Ratzinger là ứng viên duy nhất. Ngài nói, đó là chiến thuật của các Hồng y muốn dùng Bergoglio để chống lại đà tiến của Ratzinger. Còn chính Hồng y Bergoglio thì đã bỏ phiếu cho Joseph Ratzinger.
Vào đêm trước khi khai mạc mật nghị Hồng y năm nay, dẫn đầu bảng xếp hạng các đề cập trực tuyến về các Hồng y đủ điều kiện trở thành Đức Giáo Hoàng là Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, và Đức Hồng y Pietro Parola, người Ý. Hồng y Tagle có gần 338.000 lượt tương tác trên mạng X, Hồng y Parola có hơn 331.000 lượt.
Theo báo cáo của công ty phân tích Arcadia, bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, số lượng các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội có từ khóa Conclave tiếp tục gia tăng, đạt tổng cộng 5,3 triệu. Liên quan đến Đức Hồng y Pietro Parolin, người không đăng ký trên bất kỳ nền tảng nào, Arcadia đã phát hiện sự hiện diện của 12 tài khoản không chính thức trên mạng X được mở ra gần đây và trong những năm vừa qua. Trong khi đó, trên mạng Facebook có 3 trang không chính thức. Ngược lại, Đức Hồng y Luis Tagle có 2 trang mạng xã hội chính thức với số lượng người theo dõi 641.000 trên Facebook và 39.000 trên mạng X. Một ứng cử viên khác là Đức Hồng y Matteo Zuppi có tài khoản trên cả Facebook và X. Cả hai đều được mở vào tháng 4 năm ngoái. Mạng xã hội đã được các hồng y và các giám mục sử dụng như một kênh thông tin, như hồng y Jean Bon Vesco, tổng giám mục Angers ở Algeria, một nước Hồi giáo nơi người Kitô giáo chỉ là thiểu số. Tài khoản Facebook của ngài cũng có 4.300 người đăng ký theo dõi. Khi mạng xã hội xuất hiện và trở nên phổ biến, các giáo hoàng cũng được tạo các tài khoản mạng xã hội, như tài khoản Twitter ngày xưa, nay là mạng X, Pontifex, đã được tạo cho Đức Benedicto XVI, nhưng ngài đã không sử dụng. Và Đức Francisco đã dùng tài khoản Pontifex này một cách thường xuyên.
Trong bất cứ cuộc bầu cử nào, các phương tiện truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng. Mật nghị Hồng y cũng không ngoại lệ. Trong một hội đồng Hồng y nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều nơi trên thế giới, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, các phương tiện truyền thông trong thời gian trước mật nghị có vai trò cầu nối để các Hồng y biết nhiều hơn về các đồng nghiệp, những người mà họ sẽ chọn làm ứng viên giáo hoàng. Tại mật nghị 2013, đã có hơn 4.000 phóng viên đăng ký ở phòng báo chí tòa thánh, đa số đến từ Ý. Hồ sơ lịch sử cho thấy rằng, trong hơn một nửa thế kỷ, với một số ít ngoại lệ, phương tiện truyền thông Ý đã dẫn đầu cuộc thảo luận trên toàn quốc và quốc tế, cả về giáo hoàng và Vatican. Mọi phóng viên nước ngoài được chấp nhận tại văn phòng báo chí của tòa thánh về mật nghị đều theo dõi báo chí Ý và các trang web liên quan hàng ngày.
Trong khi các người của Chúa lo cầu nguyện để thực hiện những việc Chúa muốn qua sự chọn lựa, thì con cái thế gian đã có những cách thức khác để đoán xem ai sẽ là người kế vị Thánh Phêrô. Đó là cá cược. Tại Ý, việc cá cược liên quan đến giáo hoàng và các vấn đề liên quan đến tôn giáo sẽ bị cấm theo quy định của cơ quan hải quan và độc quyền Agencia delle Donagan e dei Monopoli, nhưng người ta vẫn có thể đặt cược qua trang mạng Fantapapa mà nguồn gốc từ các trang Fantacalcio dành cho bóng đá hay Fanta Sanremo cho một cuộc thi âm nhạc hàng năm ở Ý. Theo trang này, triển vọng của một số ứng viên Pietro Parolin là 32%, của Hồng y Luis Antonio Tagler là 16%. Một ứng viên khác là Hồng y Mario Reck, một người thân cận với Đức Giáo Hoàng Francisco, đã giảm một nửa, từ 42% xuống còn 20% so với một tuần trước đây. Ngày mà Giáo Hoàng mới xuất hiện cũng được người ta đem ra đặt cược. Theo đó, mật nghị năm nay dự kiến sẽ diễn ra rất ngắn, với khói trắng sẽ xuất hiện vào ngày 8 tháng 5 với tỷ lệ cược 1:2,1. Vào ngày 9 tháng 5 sẽ là 1:2,75. Nhưng qua ngày 10 tháng 5 tăng lên đến 1:7. Tên mà tân Giáo Hoàng lựa chọn cũng được đặt cược. Ở Anh, khả năng Giáo Hoàng mới sẽ chọn tên Francisco được đặt ở mức 1:5. Còn tên Joan và Joan Paulo, cả hai đều được đặt ở mức 1:6. Tiếp theo là tên Benedicto ở mức 1:7.
Việc bầu Giáo Hoàng có chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào hay không? Trong khi sự can thiệp trực tiếp của các nước bị cấm, các chiến lược gây ảnh hưởng xung quanh cuộc họp kín khai mạc hôm thứ Tư mùng 7 tháng 5 đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như mạng lưới kín đáo, trò chơi ngoại giao hay sức ép truyền thông, v.v. Một điệu ba lê lặng lẽ trên ranh giới của tâm linh và chính trị.
Hôm 6 tháng 5, vào lúc kết thúc Hội đồng Hồng Y, những ứng viên tiềm năng đã bị các kênh truyền thông nêu lên với những hồ sơ xấu. Báo chí Ý tố cáo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gây ảnh hưởng với các Hồng Y nhằm lấy phiếu cho Tổng giám mục giáo phận Marseille, Hồng Y Jean-Marc Avelin. Truyền thông Mỹ thì lại tập trung vào những hồ sơ bê bối tài chính của Vatican và ngoại giao giữa Vatican và Trung Quốc nhằm hạ uy tín của Hồng Y Parolin. Và như thế, ứng viên người Mỹ Hồng Y Robert Prevost cũng sẽ không tránh khỏi những hồ sơ về lạm dụng tình dục. Còn Hồng Y Antonio Luis Tagler, người Philippines, bị nêu tên vì có liên quan đến các sòng bạc ở Macau và Trung Quốc. Một ứng viên khác là Hồng Y Matteo Zuppi bị tố là lợi dụng cộng đồng San Teligio để lấy ảnh hưởng từ các giám mục châu Phi.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phòng hoạt vận 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của ông Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ và Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, là ngày nghỉ lễ nhân chiến thắng phát xít Đức, chỉ có Le Monde và Le Figaro xuất bản, còn các nhật báo khác đã ra số đúc từ hôm qua.
Báo Le Monde nhận định 80 năm sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, hai châu Âu đối mặt nhau. Điều chắc chắn duy nhất đó là trật tự quốc tế sau 1945 đã sụp đổ, và trật tự mới còn chưa được xây dựng.
Nhật báo cho rằng buổi lễ mang dáng vẻ một cuộc tưởng niệm, châu Âu và Nga mừng kỷ niệm 80 năm thế chiến chấm dứt, đồng thời biết rằng trật tự quốc tế xuất hiện sau đó nay cũng không còn. Hai phần của một châu lục được tách biệt bởi một đất nước đang chiến tranh là Ukraine, một cuộc xâm lăng của Nga đã buộc phải quay lại với số phận một vùng đất đẫm máu. Hai châu Âu đang là trung tâm của một sự hỗn loạn toàn cầu do các đại cường khác thống trị. Ở Tây Âu, các nền dân chủ ngày càng trở thành thiểu số, cố gắng kháng cự. Trong tuần này, cặp Pháp và Đức sẽ tái hợp, cộng thêm đối tác thứ ba là Ba Lan. Tân Thủ tướng Friedrich Merz vừa nhậm chức hôm thứ Ba đã đi thăm ngay đối tác ưu tiên là Pháp và trong cùng ngày sang Ba Lan. Một láng giềng quan trọng đang lên, một làn gió mới năng động thổi đến vào lúc châu Âu phải đối phó với Vladimir Putin và Donald Trump. Hôm nay thứ Năm là lễ cấp quốc gia và thứ Sáu 9 tháng 5 nhân kỷ niệm tuyên bố Schuman là cơ sở của việc thành lập Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Ba Lan Tusk sẽ gặp gỡ ở Nancy để ký kết hết các hiệp ước song phương mà Pháp chỉ dành cho các đối tác thân thiết nhất là Đức, Ý, Tây Ban Nha và giờ đây thêm Ba Lan. Nếu mọi sự tốt đẹp, nhóm này sẽ cùng đến thăm Kiev vào thứ Bảy 10 tháng 5 cùng với ông Keir Starmer, thủ tướng của một vương quốc chưa bao giờ chờ thân thiện với Liên hiệp châu Âu như thế kể từ khi rời bỏ.
Báo Le Monde là nhận định châu Âu còn một vùng tối khác, đó là việc cử tri Romania giành 40% số phiếu vòng 1 để bầu cử cho ứng viên cực hữu. Và ánh hào quang của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang bị mờ đi vì kết quả của phòng phiếu của một đảng cực hữu mang tên Hy vọng UK.
Nhưng bóng đen đáng ngại nhất là đồng minh lớn của năm 1945, nay được đại diện bởi một tổng thống Mỹ chân túy, thường xuyên tạo những cú sốc. Donald Trump không kỷ niệm ngày 8 tháng 5 mà muốn tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng vào đúng ngày sinh nhật ông 14 tháng 6. Các đối tác châu Âu dần dà coi đồng minh Hoa Kỳ như đối thủ. Bà Ursula von der Leyen trên báo Đức Die Zeit nhìn nhận phương Tây như chúng ta từng biết không còn nữa. Ở phía đông, Vladimir Putin ngày mai sẽ chủ trì cuộc duyệt binh lớn chưa từng thấy trên quảng trường đỏ Moscow để kỷ niệm 80 năm cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Phòng không Nga ở mức cảnh báo tối đa để tránh các drone Ukraine gây nhiễu loạn cho buổi lễ. Kiev từ chối trò chơi mang tính cơ hội là ngưng bắn 3 ngày để Nga mừng lễ. Ukraine hôm nay cũng tố cáo Nga tấn công trên tất cả các chiến tuyến, dù Putin loan báo hưu chiến. Các toán quân Trung Quốc sẽ tham gia diễu hành ở Moscow và Minsk. Đây là động thái quan trọng của Tập Cận Bình. Ông Tập không những có mặt trên quảng trường đỏ bên cạnh Putin và vài nhà lãnh đạo khác mà còn thăm chính thức Moscow 3 ngày từ 7 tới 10 tháng 5.
Như vậy, học thuyết Kissinger đảo ngược mà một số chuyên gia đưa ra để biện minh cho việc Tổng thống Donald Trump xích gần với Tổng thống Nga Putin đã bị phá sản.
Theo lý lẽ của họ, mục tiêu của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ 2 là cải thiện quan hệ với Moscow để tách rời Nga khỏi Trung Quốc, như Richard Nixon và Henry Kissinger đã đối thoại với Trung Quốc thời Mao để tách Bắc Kinh xa khỏi Liên Xô. Trên thực tế, quan hệ Nga-Trung tốt đẹp hơn bao giờ hết. Một phần lớn nhờ Trung Quốc mà Nga duy trì được nền kinh tế và huy động kỹ nghệ quốc phòng để theo đuổi cuộc chiến tranh với Ukraine, sự ủng hộ này chưa hề giảm sút. Tệ hơn nữa, chiến lược của Trump nhằm làm Trung Quốc yếu đi cho tới nay là giúp Tập Cận Bình củng cố vị thế ở trong nước. Ông Tập không đầu hàng trong cuộc chiến tranh thương mại mà còn dùng đó làm cái cớ để biện hộ cho nền kinh tế đang sa sút. Ngược với sự thiếu kiên nhẫn của Trump, Tập và Putin là hai nhà độc tài đã nhiều năm trị vì, biết rằng họ có nhiều thời gian hơn. 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Putin và Trump phá hoại trật tự quốc tế. Tập đóng vai người bảo vệ những gì còn lại của chủ nghĩa đa phương. Ông ta vừa công du thành công Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, để thu hoạch kết quả có được từ tình trạng bất ổn do đại địch thủ Mỹ gieo rắc. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore đã cảnh báo trong hội nghị an ninh Munich hồi tháng 2. Cũng như ở châu Âu, hình ảnh của Hoa Kỳ xuống thấp tại châu Á và Trung Quốc tha hồ lợi dụng đến thăm các quốc gia vùng vịnh vào giữa tháng 5, ông Trump có thể trắc nghiệm ảnh hưởng của mình trong một khu vực đang hỗn loạn khác là Trung Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại thủ đô nước Nga, đặc phái viên của báo Le Monde mô tả lại không khí lễ hội và tuyên truyền rầm rộ của chính quyền. Những dòng chữ chiến thắng, tự hào xuất hiện khắp nơi, ở lối vào các cửa hiệu, trường học, trên vé metro, vé xem kịch, dọc theo các lối đi trong công viên và trên đường phố của thủ đô Moscow.
Nhưng cuộc chiến tranh Ukraine lại hiển hiện trong dịp này. Tối thứ hai rạng sáng thứ ba, cả trăm drone Ukraine tấn công vào Moscow và một số thành phố khác. Truyền hình chiếu những cảnh như xác drone rơi xuống một đại lộ hay mặt tiền ám khói của một tòa nhà, không có ai thiệt mạng. Nhưng cuộc tuần hành tưởng niệm đáng lẽ diễn ra ngay sau cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 đã bị hủy bỏ. Bốn phi trường lớn của thủ đô Moscow phải ngưng một phần các cuộc cất cánh và hạ cánh, tương tự với nhiều thành phố lớn trên sông Volga. Ngay cả tại Volgograd cũng vậy, đây là thành phố biểu tượng cho cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trước đây là Stalingrad, nơi diễn ra trận đánh làm thành một trong những bước ngoặt của đệ nhị thế chiến. Một số thành phố khác dù nằm xa biên giới Ukraine cũng bị drone viếng thăm. Tại Moscow, những người lái xe bắt đầu phàn nàn vì hệ thống định vị bị gây nhiễu để bảo vệ bầu trời khỏi drone của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo không thể bảo đảm an ninh cho các phái đoàn ngoại quốc thăm Moscow vì Nga có thể tự gây hỏa hoạn cho nổ bom v.v. và sau đó vu khống cho Kiev. Các vụ tấn công bằng drone chỉ cách quảng trường đỏ có vài cây số thực sự là mối đe dọa cho an ninh, trong khi Kremlin loan báo có 29 nhà lãnh đạo nước ngoài, đa số là các nước thuộc Liên Xô cũ. Một nhà ngoại giao châu Âu lấy làm tiếc, nói thật hết sức đáng buồn, đã cùng chiến thắng Đức Quốc xã, nhưng nay lễ mừng và duyệt binh được Kremlin lợi dụng để ca ngợi cuộc chiến tranh nhắm vào Ukraine.
Trong thế giới đầy căng thẳng hiện nay, báo La Khoa đặt câu hỏi, liệu có nên xé bỏ các hiệp ước giải trừ quân bị hay không? Một số hiệp định về giảm bớt, thậm chí loại trừ các loại vũ khí như nguyên tử, min, bom bi, v.v. có vẻ như đang trở nên lỗi thời.
80 năm sau khi Đức Quốc xã đầu hàng, chi quân sự của thế giới lên đến mức kỷ lục trên 2.700 tỷ đô la trong năm ngoái. Nhà nghiên cứu Pháp Mark Fino nhấn mạnh tác động tâm lý của việc Putin sửa đổi chủ trương sử dụng vũ khí hạt nhân năm 2024. Các hiệp ước song phương Mỹ-Nga dường như không mấy tác dụng trong bối cảnh cuộc xâm lăng Ukraine. Trong số các hồ sơ nóng bỏng có hiệp ước New START về hạn chế vũ khí chiến lược ký năm 2010 sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm 2026 sau khi được ông Biden gia hạn. Tổng thống Mỹ tìm kiếm thỏa thuận với Bắc Triều Tiên và Iran, Trung Quốc, nhưng một thanh tan không loại trừ kịch bản ác mộng là một cuộc đối đầu vũ trang ở châu Á, xung đột rộng lớn ở châu Âu, mưu toan lật đổ chế độ Iran hay Trung Đông bốc lửa. Khi đó, Hiệp ước về lực lượng quy ước ở châu Âu ký kết vào lúc ngỡ rằng chiến tranh vĩnh viễn chấm dứt sẽ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Tại cựu lục địa, nhiều nước cố gắng rút lại các cam kết như về mình chống cá nhân. Hồi tháng 3, Ba Lan, Litva, Estonia và Latvia đã gài dọc theo biên giới trước mối đe dọa từ Moscow. Phần Lan vốn có 1.400 cây số biên giới chung với Nga đã theo chân kể từ tháng 4, theo một chuyên gia. Như vậy, hình ảnh một châu Âu tôn trọng luật pháp quốc tế sẽ bị ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần có những khuôn khổ mới một khi tình trạng hỗn độn hiện nay kết thúc, trong các hiệp ước tương lai có thể bổ sung những công nghệ mới liên quan đến chiến tranh mạng hay trí thông minh nhân tạo.
Vừa rồi là một điểm báo của Thuy My, tiếp nối chương trình mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện với đề tài bầu cử Tổng thống Rumani, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 4 tháng 5 vừa qua, ứng viên Tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Rumania-AUR, mang xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% lá phiếu ủng hộ. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung ủng hộ châu Âu, Nicu Sodan, thị trưởng thành Bucharest vào ngày 18 tháng 5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Brussels, thậm chí cả Moscow, theo dõi chặt chẽ. Chiến thắng áp đảo này của George Simion được cho như là một đòn sét đánh cho phe cánh trung tại Rumania nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung. Việc tòa bảo hiến Rumania hồi cuối tháng 12 năm 2024 hủy kết quả bầu cử vòng 1 diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu, chủ trương bài châu Âu chống viện trợ quân sự Ukraine, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia. Nhưng có lẽ cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, ứng viên đảng cực hữu ông Calin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, có chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa COVID, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một cuộc đua tranh cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ thông qua một chiến dịch vận động tranh cử được thực hiện duy nhất trên TikTok, một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống thay phiên nhau cầm quyền tại Rumania kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980. Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12 năm 2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bỏ phiếu đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, Tòa Bảo hiến Romania ra phán quyết quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ. Các cuộc điều tra còn cho rằng ông Georgescu đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên TikTok. Và đến ngày 11 tháng 3 năm nay, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng 1 bầu cử, Ủy ban bầu cử thông báo loại ông Calin Georgescu ra khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Romania gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga. Cuối tháng 2 2025, Georgescu còn bị cảnh sát bắt giữ, bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh nhà nước.
Làm thế nào giải thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu Romania? Cuộc bầu cử tổng thống năm 2025 diễn ra vào lúc Romania với hơn 19 triệu dân đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên hiệp châu Âu vào năm 2007, Romania vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.
Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố dẫn đến cảm giác mất niềm tin đối với giới chính trị gia và sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa chính trị, nhà báo Florentin Cassone, tờ Courrier des Balkans nhận định.
Donc il y a une grande insécurité et oui sur le bilan de ces presque 20 ans d'adhésion à l'Union européenne.
Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay, người dân Romania bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên hiệp châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Âu không đồng hành với sự giàu có, bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương, rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác là mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau.
Nếu như việc tòa bảo hiến quyết định hủy bỏ kết quả vòng 1 bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024 và cấm ông Calin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình ồ ạt xuống đường phản đối, thì cuộc khủng hoảng bầu cử tại Romania còn làm nổi rõ một cuộc cạnh tranh giữa Liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu, theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10 tháng 3. Romania có một vị trí địa chiến lược quan trọng cho Liên hiệp châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraine và hiện là điểm trung chuyển quan trọng để trung chuyển các thiết bị quân sự phương Tây đến Kiev. Ngoài ra, Romania sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng. Trong tầm nhìn này, Romania đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Romania cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua TikTok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Romania.
Theo trang Le Devoir ngày 3 tháng 5, trên mạng xã hội TikTok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Calin Georgescu. Bà Sylvia Marton, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị tại Bucharest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như đã được gián tiếp hỗ trợ bởi các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga cũng như là các thành viên của giáo hội chính thống giáo.
Vì sao đông đảo cử tri tại Romania, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga ủng hộ Putin? Chiến tranh Ukraine là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Romania. Tại những vùng giáp biên giới với Ukraine, việc thường xuyên được nhận báo động nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay thôn rớt xuống từ trên không, khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình ngày càng lớn. Ông Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi của hòa bình. Thế nên, nhà sử học, giáo sư danh dự Catherine Durandin trong chương trình Địa chính trị trên đài RFI Pháp ngữ đã có nhận định như sau.
Je crois que Poutine représente une sorte de vainqueur.
Tôi nghĩ rằng ông Putin đại diện cho mẫu người của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống. Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi như người của hòa bình. Macron là người của chiến tranh, và Liên hiệp châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng tình cảm, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện.
D'illumination du pouvoir hors du système parlementaire.
Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Rumani sau khi có thông báo hủy kết quả vòng 1 và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Rumani là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Ceausescu. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance còn đưa ra một bài học dân chủ cho các nước đồng minh tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Rumani làm ví dụ điển hình. Ông nói,
nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi. Sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến của chính người dân nước mình.
Theo giới quan sát, nền dân chủ Rumani hiện đang đối mặt với một trục thum Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới, một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người tại Rumani tuân theo và cũng khiến họ nhìn ông Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Durandan giải thích ở trên. Nhưng có lẽ trên hết, đối với Moscow cũng như là Washington, thời Trump đệ nhị, thì Rumani dường như còn là một quân cờ trong một cuộc chơi quyền lực chống Bruxelles, sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc, được Trump và Putin kích động không có gì là mới. Nhưng với việc Rumani có một nhà lãnh đạo có cùng tiếng nói với họ, thì châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraine. Trên đài truyền hình RT, ông Aurélien Duchesne, một cố vấn địa chính trị, phân tích như sau.
Cette effort massive d'ingérence russe, c'est l'idée qu'après la Hongrie et la Slovaquie,
nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Romania có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Romania, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề bầu cử Tổng thống Romania, một cuộc bỏ phiếu dưới ảnh hưởng Nga-Mỹ. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Xã hội với đề tài Mật nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai. Tạp chí do thông tin viên Duy An biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Sau khi Đức Francisco qua đời, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2025 vào lúc 16:30, 133 hồng y trên toàn thế giới sẽ bước vào nhà nguyện Sistina, bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị hồng y để chọn ra người kế nhiệm thứ 267 của Thánh Phaero cho Giáo hội Công giáo. Đây là mật nghị thứ 76 trong lịch sử Giáo hội và là lần thứ 26 diễn ra dưới tác phẩm Ngày phán xét cuối cùng của Michelangelo. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo và Quốc gia Vatican, nhưng giáo hội không chỉ gói gọn tại Tòa thánh Vatican mà trải rộng trên toàn thế giới, nơi các hồng y và giám mục cộng tác với giáo hoàng trong việc điều hành giáo hội tại địa phương. Vậy, khi Đức Giáo hoàng qua đời, tức là Tòa thánh không có người đứng đầu, gọi là thời kỳ chống tòa, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Theo tông huấn Predicate Evangelium năm 2022 của Đức Francisco, thì khi chống tòa, tất cả những người đứng đầu các tổ chức và các thành viên giáo triều đều phải dừng các chức vụ. Nhưng Hồng Y Chánh Tòa ân giải tối cao chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến bí tích giải tội. Và Hồng Y phụ trách các vấn đề bác ái vẫn tiếp tục thực hiện các công việc bác ái theo cùng các tiêu chí đã được tuân thủ trong thời kỳ giáo hoàng và vẫn phục vụ Hội đồng Hồng Y cho đến khi bầu ra giáo hoàng mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các văn phòng và các bộ của Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm việc để xử lý các vấn đề thường nhật như Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo mục, Bộ Giáo sĩ, Tòa ân giải Tông tòa và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Nhưng trong thời kỳ vắng giáo hoàng, quyền lực dân sự của Tòa Thánh thuộc về Hồng Y Đoàn, cơ chế có trách nhiệm bàn luận và quyết định về lễ tang cũng như ngày giờ cho việc bầu chọn giáo hoàng mới, điều mà cả thế giới hiện đang hướng về Vatican để chờ đợi.
Lịch sử giáo hội Công giáo có hơn 2.000 năm, tại sao lại chỉ có 76 mật nghị với 266 vị giáo hoàng, cũng như mới có 26 lần mật nghị diễn ra ở nhà nguyện Sistina?
Trong hơn 1.200 năm đầu của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm Thánh Phêrô với tư cách là giám mục thành Roma được chọn ra với sự tham gia của các cộng đoàn địa phương. Các giáo sĩ sẽ xem xét các ứng viên do các tín hữu đề xuất và giáo hoàng mới được các giám mục chọn ra. Vào năm 1059, Đức Nicola đệ nhị đã ra sắc lệnh In nomine Domini, quy định cụ thể rằng chỉ có Hồng Y mới có quyền bầu giáo hoàng. Sắc lệnh đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Lice de Vitanda do Đức Alessandro đệ tam ban hành năm 1179. Theo đó, giáo hoàng phải được chọn ra với đa số 2/3 số phiếu, một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ mật nghị bắt nguồn từ cuộc bầu chọn giáo hoàng sau cuộc mật nghị dài nhất trong lịch sử vào năm 1268. Phải mất đến 2 năm 9 tháng mới bầu ra được giáo hoàng. Vì quá lâu nên người dân Viterbo vô cùng tức giận và đã quyết định nhốt 18 vị hồng y trong dinh tông tòa. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bị xây kín, mái nhà bị dỡ bỏ và lương thực bị cắt giảm. Và cuộc mật nghị chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1276 tại Azero. Kể từ đó đã có thêm nhiều quy định về mật nghị như đưa ra yêu cầu bỏ phiếu kín và bằng văn bản buộc các hồng y phải giữ bí mật những gì xảy ra trong và ngay cả sau mật nghị.
Đến thời hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có nhiều cải tổ trong việc bầu giáo hoàng. Năm 1945, Đức Pio XII ban hành tông hiến và Cantis Apostolicae Sedis liên quan đến thời điểm sede vacant, có nghĩa là chống tòa như đã nói ở trên.
Trong triều đại của Đức Phaolô thứ sáu, quy định việc các hồng y chỉ có thể là cử tri cho đến trước 80 tuổi, đồng thời ấn định số lượng hồng y cử tri tối đa không được vượt quá 120 đã được ban hành. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là tông hiến Universi Dominici Gesis được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 1996 và được Đức Benedicto thứ 16 sửa đổi vào năm 2013. Trong đó quy định rằng mật nghị hồng y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistina ở Vatican. Chính Đức Benedicto thứ 16 cũng ra quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng thì hai hồng y nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng cuối cùng sẽ vào chung kết, nhưng vẫn duy trì quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội.
Như vậy cuộc bầu giáo hoàng lần này có đông cử tri hơn.
Lần mật nghị này sẽ có 135 hồng y cử tri của hồng y đoàn đến từ 71 quốc gia trên khắp các châu lục, nhưng sẽ có hai vị trong số đó sẽ không bước vào nhà nguyện Sisti vì lý do sức khỏe hay pháp lý. Trong số 135 cử tri có 39% số hồng y đến từ châu Âu, giảm đáng kể so với 52% trong lần mật nghị năm 2013. Các hồng y người Ý tuy vẫn là nhóm đông nhất 17 cử tri nhưng vẫn ít hơn 11 người so với năm 2013. Châu Phi, châu Á và châu Đại Dương cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trong mật nghị lần này. Ngoài ra còn có các hồng y đến từ 15 quốc gia lần đầu tiên đại diện tham dự mật nghị.
Vậy làm sao lựa chọn giữa các ứng viên?
Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2024, có 253 hồng y trong toàn thể giáo hội Công giáo. Việt Nam cũng có 2 hồng y. Theo nguyên tắc, tất cả 253 vị này sẽ về Roma sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời để tham gia hội đồng hồng y. Nhưng vì nhiều lý do, đa số là sức khỏe, nên chỉ có hơn phân nửa số này quy tụ về Roma. Hội đồng hồng y do hồng y niên trưởng chủ trì các buổi họp sau khi giáo hoàng qua đời để có những quyết định về tang lễ cũng như ngày giờ diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng mới. Hội đồng hồng y nhóm họp mỗi ngày trước ngày mật nghị diễn ra để các hồng y bàn thảo về tương lai của giáo hội. Đó cũng là thời điểm để các hồng y làm quen với nhau, chờ đợi các hồng y cử tri đến Roma.
Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau thánh lễ Pro Eligendo Pontificis, cầu nguyện cho việc chọn lựa giáo hoàng. Sau đó, 133 hồng y cử tri sẽ được khóa ở nhà thánh Marta Casa Santa Marta, nơi họ sẽ ở trong thời gian bỏ phiếu. Việc chia phòng cho họ do rút thăm ngẫu nhiên và họ sẽ được xe buýt chở đến nhà nguyện Sistina. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc đều bị thu giữ.
Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra, và duy nhất trong ngày. Vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Và mỗi ngày sẽ có 2 lần khói sẽ được thả ra từ ống khói của nhà nguyện Sisti, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều, trừ khi giáo hoàng được bầu ra trước. Và trong trường hợp đó, khói trắng sẽ được bay lên sớm hơn, và dĩ nhiên khói đen sẽ được thả ra khi chưa có giáo hoàng. Bình thường, vị Hồng Y Niên Trưởng sẽ là người chủ trì các cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay vị này đã quá 80 tuổi nên ngài sẽ không được vào trong nhà nguyện Sistina. Thay vào đó, Hồng Y Pietro Parolin sẽ là người điều hành các cuộc bỏ phiếu. Tại mỗi chỗ của Hồng Y cử tri tại nhà nguyện Sistina sẽ có sách nguyện để các vị đọc kinh phụng vụ và danh sách của 133 vị Hồng Y cử tri. Vậy có hơn 120 vị. Điều này là do Hội đồng Hồng Y đã quyết định, chứ không nhất thiết phải theo đúng quy định của Đức Phaolô thứ 6. Các Hồng Y sẽ dùng các lá phiếu bằng tiếng Latin theo mẫu tên Hồng Y, xin chọn Hồng Y nào đó làm giáo hoàng và ký tên. Khi giáo hoàng được chọn ra, tất cả các Hồng Y còn lại của cử tri đoàn sẽ đến trước vị tân giáo hoàng và quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài như cử chỉ chúc mừng và tỏ lòng vâng phục. Sau đó, vị trưởng nghi, tức là người điều phối các buổi cử hành phụng vụ của giáo hoàng, sẽ hỏi tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Rồi ngài sẽ được dẫn qua phòng than khóc để thay phẩm phục giáo hoàng trước khi bước ra chào toàn thể dân chúa tại ban công chính của vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, vị Hồng Y đẳng phó tế sẽ thông báo bằng công thức Abemus Papam. Lần này sẽ là Hồng Y Dominic Mamberti, một người Pháp, nếu như ngài không được bầu làm giáo hoàng. Và ở Roma, người ta có câu thành ngữ Latin cổ về mật nghị: Qui entra non conclave papa ne risorte cardinale, nghĩa là ai bước vào mật nghị như là giáo hoàng thì trở ra sẽ vẫn là Hồng Y, tức là những ứng viên mà nhiều người đặt hy vọng sẽ không trở thành giáo hoàng. Còn đối với các Hồng Y, khi bước vào mật nghị, họ làm việc của Chúa Thánh Thần.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Ukraine tố cáo Nga tấn công bằng bom chính xác vào khu dân cư ngay sau khi lệnh ngừng bắn của Moscow có hiệu lực. Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough, quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cảnh báo kinh tế bất chắc do chính sách của Tổng thống Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu chính quyền Mỹ của ông Trump có hóa giải được cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan hay không? Mục theo dòng thời sự, mật nghị Hồng Y và những câu chuyện bên lề. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn tiếp nối, tạp chí Văn hóa giới thiệu về đầu bếp Pháp Jean-François Mallet, một hiện tượng của ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.